mà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Bà Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 917 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một chương trình đặc biệt nói về tình thương mẫu tử, gồm có những bài viết như sau: Mẹ viết cho con, thơ lời mẹ dạy, câu chuyện mẹ phiền nghĩ và các bài thơ của mẹ. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Mẹ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Mẹ, một ngôn từ thiêng và cao cả, cũng là tiếng nói đầu đời nghe ngọt ngào làm sao. Con từng ngày lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ, trong những lời ru, những lời dạy bảo của mẹ dẫn dắt con từng bước vào đời. Mẹ đã trao tặng cho con dòng sữa ngọt, sự yêu thương nâng niu chăm sóc từ tấm bé, từng bước đi chập chững đầu tiên, từng chữ con viết, từng bài học con ghi. Mẹ đã đưa tay con lên trán dạy cho con làm dấu. Khi con ốm đau, mẹ đã thức trắng đêm đút cho con từng ngụm cháo, và khi con có lỗi phạm, mẹ cũng sẵn lòng dung tha. Khi con gặp hoạn nạn, mẹ là người sẵn sàng dang rộng vòng tay chở che con. Những hy sinh của mẹ dành cho con còn hơn thế, không thể nào và cũng chẳng bao giờ hiểu được cho đủ. Mẹ không đòi hỏi sự trả ơn, cũng chưa từng đem sự hy sinh của mình ra đong đếm. Điều mà mẹ mong chờ nhất chính là sự trưởng thành của con mình. Mẹ luôn hy sinh cam chịu cho mọi hoàn cảnh. Mẹ chính là nơi nương náu của mọi tâm hồn, khi vui cũng như khi buồn, khi thất bại cũng như khi thành công. Bước về căn nhà trống vắng, cất tiếng mẹ ơi, căn nhà trở nên ấm cúng và thân thương. Tình cảm này không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó được gắn kết bằng sợi dây huyết thống thiêng liêng. Sự sống của con gắn liền với sự sống của mẹ từ lúc trưởng thai. Tình cảm ấy mang đầy chất liệu yêu thương ngọt ngào, chan chứa vô bờ. Đại dương bao la cũng chỉ lời ví von. Tình yêu ấy ban phát mà không mong cầu đáp trả. Mẹ lặn lội thân cò, vất vả nuôi con lớn, vững bước vào đời, cơ cực thế nhưng mẹ không một lời than van. Mẹ tảo tần sớm hôm dưới mưa gió trên đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán rừng cho trời, làm lũ vất vả giữa chợ đời, gánh hàng rong chịu nặng trên đôi vai gầy, dạo khắp cùng đường cuối hẻm, mong kiếm đồng lời để nuôi con ăn học thành tài. Từng bước chân dãi dầu, thân cát bụi trên hành trình bôn ba khổ nhọc, để tạo sinh kế vì những đứa con đã oằn nặng trên vai gầy của mẹ hiền. Khi hiểu được tình mẹ thì con đã đi xa. Đọc lại câu ca dao mà nghiệm thấy: chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Tuổi đời và cực khổ làm mẹ càng ngày càng héo hắt, vầng trán mẹ nhiều nếp nhăn, lưng cong và cúi gập dần theo năm tháng. Nhưng mẹ luôn mong đợi nơi các con sự bình yên và thành đạt. Những lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ êm đềm theo những tháng ngày, cho con sức sống vô biên, cho con mang dòng máu thiêng liêng của mẹ. Lời ru đó mãi theo con suốt cả cuộc đời, để cho con biết tìm về cội nguồn yêu thương thân tình nơi mẹ đã sinh thành, dưỡng nuôi con khôn lớn. Quả thật trên đời không có thứ tình nào thiêng liêng cao cả như tình mẹ. Dẫu có bao nhiêu nhọc nhằn gian lao, mẹ vẫn sẵn sàng đón nhận, miễn sao cho con mình được khôn lớn. Con hiểu rằng để thể hiện thiên chức thiêng liêng cao cả này mà phải đánh đổi tất cả. Con người ai cũng có khung trời mơ mộng, hy vọng cho mình. Riêng thân phận người mẹ đành hy sinh tất cả chỉ vì con, để thực thi thiên chức ấy, sứ mạng của người mẹ phải chăm lo cho mái ấm gia đình mình, lo lắng cho chồng và chăm sóc cho con, lấy hạnh phúc của chồng con làm niềm vui cho bản thân, lấy sự phục vụ gia đình làm hạnh phúc của chính mình, không ngại gian lao, chẳng từ khổ nhọc. Con cò lặn lội bờ ao, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Chúng con đôi khi miệt mài trên đường đời mà quên đi những ân tình to lớn và cao cả, để khi chợt nhận ra thì không có mẹ nữa. Ngày đi con hứa là con sẽ về quỳ dưới chân mẹ một ngày kia, ngày về không còn mẹ nữa. Ước chi ai đang còn mẹ đều biết trân trọng mẹ mình. Và cùng tôi hát bài Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọt mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nải chuối buồn cau, là tiếng rế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó, anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi. Tác giả Linh Mục Raphael Trần Xuân Trang.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết cho con. Chào con gái, là con gái cưng của mẹ. Mẹ thích con là vì con gái giống mẹ. Khoảnh khắc mẹ sinh ra con, trong đau đớn, mệt nhọc của thân xác, mẹ thấy được niềm hạnh phúc to lớn. Khi nhìn thấy hình hài bé bỏng của con, mẹ ngắm đôi lông mày lá liễu, hàng mi cong và mỏng như tơ trời, làn da mịn màng trắng nõn nà, qua khuôn mặt trái xoan và cái môi cong cong như in lại bóng hình của mẹ. Và cứ như thế, từng ngày con lớn theo thời gian. Con gái ạ, thế giới này chào đón con là một thành viên. Con sẽ là một đứa trẻ, một thiếu nữ, một người đàn bà, rồi thành một bà lão. Là con người, con sẽ trải qua như thế. Mẹ không thể chỉ mang đến cho con những niềm vui và ngăn những nỗi buồn. Mẹ cũng không thể chỉ mang đến cho con tình yêu mà ngăn những giận hờn. Xin gửi đến quý vị bài thơ Lời Mẹ Dạy. Mẹ dạy con biết trao nhận, yêu thương, phải giúp nhau trên bước đường gian khó. Kính người trên, rất dìu đàn em nhỏ, nên mở lòng xóa bỏ những sân si. Mẹ dạy con khôn lớn phải khắc ghi, quý tình thâm vì nhau mà giúp đỡ. Sống giữ đạo, chọn nghĩa tình, chồng vợ, không hơn thua chấp, nhận chút thiệt thòi. Mẹ dạy con đừng mộng ước xa xôi, cùng nhau tiến không tranh ngôi đoạt vị. Nên rộng lượng, đừng để lòng ích kỷ, cho yêu thương chia sẻ chút tình người. Mẹ dạy con khi nhặt được của rơi, mang trao trả sẽ thấy đời tươi đẹp. Lỡ vấp ngã, nghỉ chân rồi bước tiếp, phải chính mình, đừng khiếp sợ trước ai. Mẹ dạy con phải biết nghĩ tương lai, đặt hy vọng ở ngày mai tươi sáng. Trong cuộc sống cần thật nhiều bè bạn, biết sửa sai, nhận trách nhiệm về mình. Mẹ dạy con cần lắm một đức tin. Tác giả Ngân Phạm. Mẹ đã nói với con, vì mẹ thương con, muốn cho con có cuộc sống đầy đủ. Mẹ mà âm thầm chịu đựng, lây lất qua ngày cho con được lớn khôn, để con không thua kém bạn bè. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi con nhìn thấy mẹ dần già đi, phản ứng chậm chạp, ngắt quãng, sức khỏe cũng dần sa sút, xin con hãy nhẫn nại để hiểu và thông cảm cho mẹ. Khi mẹ ăn, tay có run rẩy làm thức ăn vương vãi, thậm chí không thể mặc được quần áo cho mình, xin con đừng cười mẹ. Khi mẹ lú lẫn, nói đi nói lại một chuyện, xin con đừng ngắt lời mẹ. Con hãy nghe mẹ nói, khi con còn nhỏ, mẹ đã phải đọc một câu chuyện cho con nghe không biết bao nhiêu lần, cho đến khi con nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Khi con nói chuyện với mẹ, đột nhiên mẹ không biết nên nói điều gì, xin con cho mẹ chút thời gian để suy ngẫm. Nếu ta vẫn không nhớ ra được, hãy đừng vội. Với mẹ, điều quan trọng không phải là cuộc nói chuyện, mà chỉ là được ở bên cạnh con thôi. Khi mẹ không muốn tắm, con đừng trách mẹ. Con có nhớ lúc nhỏ, ta đã phải tìm biết bao nhiêu lý do thật hay để dỗ con đi tắm. Khi mẹ ra ngoài và không nhớ đường về, con đừng giận dữ, cũng đừng ném mẹ ra ngoài. Hãy chậm rãi đưa ta về nhà. Con còn nhớ lúc nhỏ đã bao nhiêu lần bị lạc đường, về nhà không, và mẹ đã vô cùng lo lắng đi tìm con. Mẹ già rồi, hãy bao dung với mẹ hơn, hãy yêu thương mẹ cha ngay khi còn có thể. Khi mẹ không còn minh mẫn nữa, vô ý đánh rơi cái bát, cái cốc, con ơi đừng mắng mẹ. Lúc con còn nhỏ, con vẫn thường hay làm đổ cơm và thức ăn xuống đất lắm đấy. Khi hai chân ta không còn nghe theo sự điều khiển, hãy đỡ mẹ một tay, giống như khi xưa ta đã giúp con đi những bước đầu tiên trong suốt cuộc đời. Khi mẹ dựa sát vào con, đừng giận dữ hay oán giận, con cũng hãy ghé sát vào mẹ, như xưa kia ta giúp con từng bước xây dựng cuộc đời mình. Rồi một ngày con sẽ nhận ra rằng, dù mẹ có nhiều sai lầm đi nữa, mẹ vẫn cố gắng hết sức để mang đến cho con điều tốt đẹp nhất. Và khi mẹ khó nhọc duy trì hơi thở yếu ớt, con ơi hãy ở bên đầu giường, nắm chặt tay mẹ, ở bên mẹ. Xin con đừng nghĩ gì mẹ không thể để lại cho con một chút di sản mà ghét bỏ, oán hận mẹ. Con phải biết rằng, để nuôi con thành người, để con có được một nền giáo dục tốt đẹp, mẹ đã phải vất vả đến mức nào. Hãy hiểu cho mẹ, giúp mẹ, đỡ mẹ một tay, dùng tình yêu và sự nhẫn nại giúp mẹ đi hết cuộc đời. Mẹ sẽ bằng nụ cười và tình yêu bất biến cảm ơn lại con. Mẹ yêu con của mẹ. Đối diện với cái chết, mẹ sẽ lo lắng, sợ hãi biết bao nhiêu. Mẹ không nghĩ rằng thời khắc trước khi rời xa thế giới này lại đáng sợ đến thế, nên mẹ chỉ có một nguyện vọng là con ở cạnh mẹ cho đến khi mẹ rời hẳn cõi đời này. Mẹ không muốn ra đi trong cô quạnh, Vì con là duy nhất của mẹ. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện nói về tình mẫu tử với tựa đề Mẹ phiền thật. Anh về ngay, em chịu hết nổi rồi. Mẹ anh phiền thật. Ồ, mẹ anh phiền thật. Bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em. Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe và có vẻ rất tức tối. Anh bèn buông thõng người ra sau ghế. Ở bên kia, cô nhìn ra phía cửa, như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình. Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp. Cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đấy. Cô vò đầu trong một trạng thái vô cùng tức giận. Anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa hai bờ vai gầy gầy. Cô hất chúng ra. Em vào đây. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa. Anh lấy ra một chiếc hộp được đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ. Anh nhìn cô mỉm cười. Em ạ, mẹ phiền thật. Ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé. Còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một sấp hình. Anh lấy ra một tấm đã cũ nhưng chẳng hề dính bụi tí nào. Cô tò mò nhìn vào tấm ảnh. Em thấy không, đây là tấm hình mà dì anh đã chụp lúc anh sinh ra. Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm. Mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ. Mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh con. Dì còn nói mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ. Bác sĩ đã nói như vậy rồi. Vậy mà mẹ vẫn cố cãi. Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh. Mẹ anh phiền thật đấy. Cô nhìn vào tấm hình, bàn tay cô nhẹ bỗng, rồi cô nhìn anh. Trong mắt anh chứa một điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua một bên, lấy một tấm hình khác cho cô xem. Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ. Anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu không đủ sữa để cho anh. Uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức. Nhưng một hai, mẹ cứ khư khư giữ anh vào lòng. Không, con của con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt. Ai nói gì cũng cãi em nhỉ. Nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ. Mẹ anh phiền thật. Bàn tay cô run run. Cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc. Hai bàn tay người mẹ cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả. Còn nữa đây này. Anh lại lôi ra một tấm ảnh khác nhìn vào đó. Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa. Con nít hơn một năm, hai càng chặt chẽ biết đi. Mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể, hễ mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe. Thằng cu tim nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó. Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ? Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó, nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại. Bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi. Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói, rồi gọi được ý mẹ, là nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc. Cu tim gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu tim. Mẹ phiền quá đi mẹ à. Anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh. Mắt anh đang long lanh thì phải. Đây nữa này. Anh lại lôi ra nguyên một sấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh. Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa. Chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết. Lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen. Em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến Tết mới xong. Anh phì cười nói, mẹ anh phiền nhỉ. Cô nhìn anh không cười nữa. Anh cầm một tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu. Cô thấy nó, một tấm hình rất đẹp. Anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân. Anh lúc nào cũng trông điển trai quá, cao ráo. Nhưng em có thấy không, tóc mẹ anh đó. Rồi em nhỉ, còn áo quần nữa này, cũ mềm. Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa. Đứt quãng, cô nắm lấy tay anh. Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại. Rồi lúc đó mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa. Anh đi học, mẹ bắt anh phải học. Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho. Phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ bán cơm cho người ta, chưa ăn một chén cơm thừa trong quán, để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ. Rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, uống cà phê, đi giải trí. Giọng anh lạ hẳn. Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố. Sáng sớm mới về, chợp mắt được một tí thôi. Vậy đó, em thấy mẹ anh khỏe không? Tách, một giọt nước mắt rơi xuống trên tấm hình. Mắt cô cũng nhòe đi, khác thật. Một bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp, lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó. Nhưng bây giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn. Khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường, bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh run run. Anh à, chồng cô nói tiếp, em có thấy tay mẹ rất yếu không? Anh chẳng bao giờ kể cho em nghe nhỉ. Khi anh 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm, anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen. Em có đoán được không? Anh đang nằm trên một thân thể rất quen, là mẹ anh đó. Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh. Em à, mẹ anh phiền vậy đó. Phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình. Chưa hết đâu, mẹ sẽ phiền cả đời em ạ. Bây giờ lớn rồi, mẹ vẫn cứ léo đéo theo anh, dặn đủ thứ, em không thấy sao? Cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão nghe em. Cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở. Anh ơi, em xin lỗi. Anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy. Bỗng choang, anh và cô chạy nhanh xuống bếp. Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu. Nhưng giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước. Mẹ cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi. Cô chạy đến nắm chặt bàn tay xương xương của mẹ. Mẹ à, từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho. Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ. Mẹ nhìn anh nhìn cô. Trong lòng của mẹ, mẹ đã không sinh lầm con, và con cũng đã không chọn nhầm đâu mẹ, phải không? Tác giả Bùi Thu Hà. Bài Lời Ru Của Mẹ. Con nằm trên cái chõng tre, lời ru của mẹ nắng nhẹ nhẹ lên. 5 năm rồi lớn cao thêm, lời ru của mẹ lẫn rền tiếng bom. Những năm tháng ấy xa xôi, tuổi thơ xa mãi vọng lời mẹ ru. Khô gầy những chiếc lá thu, ngổn ngang đôi lúc ưu tư sự đời. Lắm khi mệt mỏi dã rời, cài đan nên chiếc nôi lời mẹ ru. Trong ngần cái ánh trăng thu, lời ru của mẹ tôi ru con mình. Thuở mẹ ru trời mưa trời gió đem đó ra đơm. Nằm trong nôi con chẳng biết gì là mưa là gió. Đến bây giờ con không lo mất đó, mùa mưa về chỉ sợ mất lời ru. Nơi mẹ đứng đâu chỉ đơn thuần mang nặng đẻ đau, đâu chỉ thương riêng giọt máu mình sinh nở. Cuộc đời mẹ chính là trang sách mở, bao nỗi buồn vui bao thăng trầm. Mong ngày mai trái ngọt trăng tròn, con khôn lớn không kém thua bè bạn, cây hạnh phúc nở hoa và đời con nắng rạng. Mẹ yên lòng nhắm mắt xuôi tay, vẫn người thôi muôn thuở ước mơ này, đơn giản vậy mà một đời trăn trở, gần gũi vậy mà một thời thương nhớ, một đời ngóng trông và bao cuộc tiễn đưa. Con ra đi ngồi lại phía rừng thưa, mẹ đang đứng nơi ngày xưa mẹ đứng, mẹ đứng nơi này chắc chiêu từng hạt thóc lại nuôi con như thuở mới ra đời. Lời ca bông hồng, tuổi thần tiên con ôm vòng tay mẹ, vùng trời xanh rợp bóng mát yêu thương, dòng sữa ngọt ôi muôn đời thanh khiết, ướp môi hồng bát ngát cảnh thiên hương, êm ái lướt dòng thời gian vời vợi, chất tuổi đời mẹ quần nặng đôi vai, cho con hết những gì đang vun sới, và cho con này tất cả ngày mai. Đường đời rộng con tươi cười bước tới, góc thành sông cùng đất nước vàng son. Nhưng khi về bên mẹ tuổi hoàng hôn, con trẻ dại trong tình yêu sông biển, đứng bên mẹ con mơ màng như thuở, môi sữa ngà lời nũng nịu ngây thơ. Chưa hè tiếng võng mẹ đong đưa, lời ru ấm hoa tin yêu bừng nở. Thơ tặng mẹ, con đâu dám nghĩ rằng mẹ đã dối con bằng bao nhiêu là chân thành tươi trẻ. Ngay từ lúc con còn dại bé, ngay từ lúc con mới nhận ra khuôn mặt mẹ, mẹ giấu đi tất cả khổ đau, chỉ ru con những âm điệu ngọt ngào. Con cứ thế lớn lên và cứ tưởng cuộc đời xưa làm gì có khổ đau. Những đêm giá rét nằm trong ổ rơm, mẹ còn kể con nghe bao nhiêu chuyện âm phủ thiên đường, trên rừng dưới biển, kết chuyện nào cũng đẹp như nhau. Đã có dây trầu thì phải có câu, ăn khế trả lòng tham vô độ, chuột thổi kèn rứt nèo đi ăn cỗ, con cóc xù xì thành cô gái xinh tươi. Lão ăn mày và trẻ mồ côi đều tự nhiên lấy được nàng công chúa, đi gió về mây lại lên làm vua nữa. Con nghe rồi người cứ ngẩn ngơ ra, những tên giàu có những kẻ gian tà, hôm trước ác thì hôm sau phải chết. Biển đông có thuồng luồng, trên trời có ông sét, nhất nhất làm theo những lẽ phải của người đời. Con đã tin những điều ấy đã bao năm trời, sống cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nếu cuộc đời không dạy con những sự thật nghiêm khắc thì chắc con không thành con hôm nay. Mẹ ơi, con đã có nhiều ngày đi dọc nỗi buồn đau xưa của mẹ, con dần hiểu vì sao mẹ cực khổ thế, mà chuyện kể và lời ru chỉ có ngọt ngào. Con đâu hiểu mọi khổ đau mẹ phải gánh từ thời con gái, mẹ lớn lên giữa cảnh nhà nghèo, lam lũ từ đồng trên ruộng dưới. Con đã đi nhiều miền quê xa, càng đi càng thương mẹ nhiều lắm. Con dần hiểu, nếu mẹ chỉ dạy những điều cay đắng thì chắc con không thành con hôm nay. Mỗi lần con nhớ tuổi thơ ngây, lại muốn nói một điều gì với mẹ, nhưng lại tự trách mình nông nổi thế. Chỉ nhìn mẹ cười thôi đã biết mẹ hiểu nhiều hơn. Mẹ vẫn như xưa, đẹp một vẻ buồn, thấp thấm một nỗi gì xa vắng. Tóc mẹ đã bạc trắng, ngay tóc con giờ đây cũng hoa râm. Con ghé thăm nhà, bỗng sững sờ ở góc sân, nghe mẹ lại ngọt ngào ru cháu nhỏ. Chỉ có vậy thôi mà sao con nghẹt thở và tự nhiên ứa nước mắt ra. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.